này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh. Vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên các thọ, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Trích kinh Đại Niệm Xứ. Chánh niệm, con đường duy nhất. Hôm nay, sư sẽ giải thích tóm lược về kinh Đại Niệm Xứ. Là những người đã thực hành thiền minh sát nhiều năm, bạn cần phải hiểu rõ kinh này. Do đó, mỗi buổi sáng, trong các khóa thiền, sư thường cho các bạn đọc đoạn đầu kinh Đại Niệm Xứ. Đoạn kinh này rất quan trọng đối với các thiền sinh hành thiền minh sát, vì có hiểu rõ ràng, chính xác mới có thể hành thiền đúng đắn và có kết quả tốt đẹp. Chúng ta đã biết phương pháp hành thiền tứ niệm xứ do chính Đức Phật khám phá ra. Đức Phật đã tự mình thực hành, và sau khi đạt được kết quả tốt đẹp, Ngài đã đem phương pháp này ra giảng dạy nhiều lần trong suốt 45 năm hoằng pháp. Sau khi Ngài nhập diệt, pháp hành này được chư tăng đọc tụng lại và sau đó được ghi lại bằng chữ viết và xếp vào tạng kinh. Vì vậy, muốn hành thiền minh sát một cách nghiêm túc, phải dựa trên căn bản của đoạn kinh này hay dựa trên toàn thể kinh Đại Niệm Xứ để thực hành. Tiếng Pali gọi tên bài kinh này là Maha Satipatthana Sutta, Đại Niệm Xứ, có nghĩa là bài pháp lớn về căn bản của sự chánh niệm hay bài pháp lớn về sự thiết lập chánh niệm. Theo lời dạy trong kinh, có bốn nền tảng hay bốn lãnh vực hoặc bốn nơi để thiết lập chánh niệm. Chữ Sati được định nghĩa và giải thích trong chú giải có nghĩa là chánh niệm được thiết lập một cách vững chắc. Đặc tính của chánh niệm là không hời hợt trên bề mặt mà phải xuyên thẳng đối tượng. Chú giải giải thích là chánh niệm không giống như một vật nhẹ nổi trên mặt nước, mà phải xuyên vào đối tượng như một viên sỏi chìm sâu trong nước. Khi thực tập thiền minh sát, chúng ta phải thiết lập chánh niệm vững chắc trên đề mục chánh hay trên đề mục nổi bật nhất trong giây phút hiện tại. Ta hãy xét từng câu trong đoạn kinh này. Này chư tỳ khưu, đây là con đường độc nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt phiền não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Ý nghĩa chữ bhikkhu, tỳ khưu. Đức Phật thường gọi các tu sĩ là bhikkhu, tỳ khưu. Bhikkhu có nhiều nghĩa. Trong đó có một nghĩa là khất sĩ, là những người xin ăn. Nhưng xin ăn ở đây không có nghĩa như người hành khất thông thường. Lúc đi khất thực, thầy tỳ khưu đứng trước nhà thí chủ và không hỏi xin gì cả. Người thí chủ có tâm thành, tự nguyện đem thực phẩm cúng dường cho vị khất sĩ để tạo duyên lành. Như vậy, Bi Khu là vị khất sĩ cao thượng, thánh thiện. Chữ Tỳ Khưu còn có nghĩa là những người thấy rõ hiểm nguy trong sanh tử luân hồi. Căn cứ trên định nghĩa này thì không phải chỉ có nhà sư mới được gọi là Tỳ Khưu, mà bất kỳ người cư sĩ nào thấy rõ hiểm nguy của sanh tử luân hồi đều được gọi là Tỳ Khưu. Bởi vậy, trong khi giảng dạy kinh Đại Niệm Xứ, sư thường dùng chữ Tỳ Khưu mà không dùng chữ nhà sư. Vì nếu sư dùng chữ này thì một số người sẽ nghĩ rằng kinh này chỉ dành riêng cho các vị xuất gia mà thôi. Tại sao Đức Phật thường dùng chữ Bi Khưu trong các bài giảng của Ngài? Bởi vì Đức Phật sống trong tu viện với các thầy Tỳ Khưu, nên mỗi khi dạy đạo, Ngài gọi các thầy là Bi Khưu. Đức Phật thuyết kinh Đại Niệm Xứ tại xứ Kuru, một xứ gần New Delhi, Ấn Độ ngày nay, được rất nhiều cư sĩ nghe và hành theo. Theo chú giải, thì dân chúng trong xứ Kuru tinh tấn thực hành tứ niệm xứ. Khi gặp nhau, họ thường hỏi: trong bốn pháp chánh niệm của tứ niệm xứ, bạn thực hành pháp nào? Nếu gặp người trả lời không thiền tập, thì họ sẽ khiển trách. Nhưng nếu ai trả lời rằng đã quán sát thân, quán sát thọ như thế này, thì sẽ được mọi người khen ngợi, lành thai, lành thai. Đời sống bạn thật nhiều phúc lạc, thật giá trị. Bạn đã sử dụng tốt đẹp kiếp sống làm người của mình. Chính vì những người như bạn mà Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian này. Như vậy, khi dùng chữ Bi Khu, Đức Phật không chỉ nói đến những tu sĩ, mà bất kỳ ai chấp nhận và thực hành lời dạy của Đức Phật đều được gọi là Bi Khu. Đây là con đường duy nhất. Chữ đây, ở đây là tứ niệm xứ. Như vậy, câu này được hiểu là tứ niệm xứ là con đường duy nhất. Muốn hiểu rõ câu này, bạn phải hiểu danh từ Pali về chữ con đường duy nhất. Tiếng Pali gọi con đường duy nhất này là Ekayana, được giải nghĩa theo năm cách. Nghĩa đầu tiên, đây là con đường đơn độc, không có ngã rẽ. Vì không có ngã rẽ, nên khi đi thẳng trên con đường này, bạn được bảo đảm từ lúc bắt đầu cho đến lúc giải thoát. Nghĩa thứ hai, phải đi một mình trên con đường này. Trong lúc hành thiền, bạn phải thực hiện hành trình một cách đơn độc, không người đồng hành. Bạn có thể ở trong nhóm, bạn có thể ở chung trong một khóa thiền tập, nhưng thật sự, bạn đi trên con đường riêng của mình, bạn đơn độc, không ai đi chung với bạn, không ai có thể ban tặng cho bạn sự định tâm và trí tuệ của họ. Và bạn cũng không thể tặng sự định tâm và trí tuệ của bạn cho ai được. Do đó, con đường bạn phải đi một mình. Nghĩa thứ ba, có nghĩa là con đường của đấng cao thượng. Đức Phật là người cao thượng nhất trong tất cả chúng sanh, nên tôn xưng Ngài là đấng cao thượng. Đây là con đường do Đức Phật khám phá và dạy dỗ cho chúng sanh. Đức Phật là chúng sanh đầu tiên tìm ra con đường này, bởi thế được gọi đây là con đường của đấng cao thượng. Nghĩa thứ tư, đây là con đường dẫn đến một mục tiêu duy nhất, đó là Niết Bàn. Bởi thế, khi đi trên con đường này, chắc chắn bạn sẽ đạt đến mục tiêu duy nhất là Niết Bàn. Nghĩa thứ năm, đây là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn. Satipatthana hay con đường chánh niệm là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt phiền não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ Niết Bàn. Ngoài ra, không có con đường nào khác. Khi nói đây là con đường duy nhất, thì chữ duy nhất ở đây là để chỉ cho tứ niệm xứ, có nghĩa là chánh niệm là con đường duy nhất. Nhưng chánh niệm là một yếu tố của bát chánh đạo. Như vậy, những yếu tố khác trong bát chánh đạo không phải là con đường để thanh lọc tâm chúng sanh hay sao? Câu trả lời là những yếu tố khác của bát chánh đạo cũng là những yếu tố trong con đường để thanh lọc tâm chúng sanh. Nhưng con đường này không thể thiếu vắng chánh niệm. Khi chánh niệm được đề cập đến, thì bảy yếu tố kia cũng được bao gồm trong đó rồi. Chánh niệm là con đường duy nhất để đạt Niết Bàn, nhưng chánh niệm được thực hành qua nhiều cách khác nhau. Có thể niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, hay niệm từng phần của cơ thể, vân vân. Kinh Đại Niệm Xứ nói đến 21 cách thực hành khác nhau để chúng ta lựa chọn. Chánh niệm ví như một người lính gác. Nếu không có lính gác, ai cũng có thể đi vào cổng một cách tự do, không kiểm soát được. Như vậy, bao lâu chánh niệm còn bảo hộ, ngăn giữ các giác quan, thì tâm chúng ta còn trong sáng. Bởi vì không một tâm sở bất thiện nào có thể sanh khởi nơi tâm chúng ta được. Khi chánh niệm không còn canh giữ các giác quan, chánh niệm đã dời đi nơi khác, hay chúng ta mất chánh niệm, thì mọi phiền não sẽ đi vào. Như vậy, chánh niệm là con đường duy nhất bảo vệ tâm trong sạch. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật khẳng định rằng đây là con đường duy nhất và không có con đường nào khác để thanh lọc chúng sanh. Như vậy, chúng ta không thể cho rằng Đức Phật đã nói còn có một con đường khác. Nếu lấy sự thực tập để minh chứng, chắc chắn chúng ta sẽ thấy cụ thể hơn. Khi bạn cố gắng tích cực hành thiền, bạn sẽ thấy rõ ràng chánh niệm là con đường duy nhất. Cần ghi nhận một điều ở đây, chánh niệm là yếu tố chủ yếu trong bát chánh đạo, con đường thoát khổ. Khi Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, bát chánh đạo là con đường duy nhất, thì cũng có nghĩa chánh niệm là con đường duy nhất vậy. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh. Tâm của tất cả chúng sanh bị ô nhiễm bởi nhiều loại phiền não. Tâm chúng ta hầu như không lúc nào trong sạch, luôn luôn bị tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn chế ngự. Trong khi bạn hành thiền minh sát, thì các phiền não này tạm thời vắng bóng. Khi bạn đạt đến cứu cánh Niết Bàn, thì tâm bạn hoàn toàn thoát ly khỏi mọi phiền não. Đi trên đường này, chúng ta sẽ đạt đến từng mức giác ngộ cao nhất và tâm sẽ hoàn toàn trong sạch. Đây là con đường duy nhất để chấm dứt phiền não. Muốn chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức, than khóc, phải thực hành chánh niệm. Khi hành thiền minh sát, bạn phải nhận biết mọi chuyện xảy ra nơi thân tâm bạn trong giây phút hiện tại. Khi bạn nhận biết, quán sát mọi chuyện trong lúc hành thiền, thì phiền não không thể sanh khởi. Đây là con đường duy nhất để diệt trừ khổ ưu hay khổ thân và khổ tâm. Khổ thân ở đây là sự đau nhức trong cơ thể, những sự khó chịu trong thân, và khổ tâm là những trạng thái tâm đau khổ, xuống tinh thần, thất vọng, giận dữ, ghét bỏ, vân vân. Khi ngồi thiền một thời gian lâu, bạn cảm thấy đau nhức. Lúc đầu, có thể bạn không vượt qua sự đau nhức, nhưng nếu bạn kiên nhẫn quan sát hay ghi nhận sự đau, và khi tâm định mạnh hơn, thì đau nhức sẽ biến mất. và bạn chế ngự được cơn đau. Có thể sự đau nhức kéo dài, nhưng nhờ chánh niệm bạn có thể sống với cơn đau và chấp nhận sự đau nhức. Như Đại Đức Anuruddha nói, khi bạn có thể sống với sự đau nhức, chấp nhận đau nhức, thì tâm của bạn sẽ không bị quấy nhiễu, loạn động. Một khi tâm bạn không còn bị quấy nhiễu bởi sự đau nhức của cơ thể, thì có thể nói đau nhức không còn nữa. Bạn cũng có thể chế ngự được khổ tâm, xuống tinh thần, thất vọng, giận dữ, ghét bỏ, sợ hãi, vân vân, nhờ áp dụng chánh niệm. Và khi việc hành thiền của bạn tiến triển, tâm bạn đạt đến tầng mức cao nhất, thì khổ thân và khổ tâm sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Mỗi thời điểm tâm chỉ nhận một đối tượng, tâm không thể nhận hai đối tượng cùng lúc. Nếu tâm có thể nhận hai hay nhiều đối tượng một lúc, thì đau khổ chúng ta còn lớn hơn nhiều. Nhờ ở chỗ mỗi thời điểm tâm chỉ ghi nhận một đối tượng, nên chúng ta mới có thể chế ngự khổ tâm và lo âu phiền não bằng cách áp dụng chánh niệm. Chẳng hạn, tôi đang giận ông A, càng nghĩ đến ông A thì cơn giận tôi càng gia tăng, bởi vì tôi đã lấy ông A làm đối tượng của tâm. Nhưng khi tôi đã chuyển tâm tôi từ sự nghĩ đến ông A, nguồn gốc của sự giận dữ, sang chính sự giận dữ, nghĩa là thay vì chú tâm vào ông A, tôi chú tâm vào chính sự giận dữ. Vào lúc tôi chuyển sự chú tâm vào chính sự giận dữ, thì lúc ấy ông A không còn hiện diện trong tâm tôi nữa. Ông A, đối tượng của sự giận dữ, không còn ở trong tâm tôi nữa, thì sự giận dữ cũng biến mất luôn. Đây là phương cách có hiệu quả để điều phục những tâm sở bất thiện. Phương pháp này có vẻ đơn giản nhưng rất hiệu quả, vì chúng ta đã áp dụng chánh niệm một cách mạnh mẽ để đối trị với phiền não. Đây là con đường duy nhất để thành đạt chánh trí hay thánh đạo. Khi đọc sách về Phật giáo, bạn sẽ gặp chữ đạo nhiều lần. Đôi lúc chữ đạo được viết bằng chữ thường, nhưng phần lớn được viết bằng chữ hoa. Đạo là một thuật ngữ để chỉ cho một nhóm gồm 8 yếu tố, hay gọi là bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 8 chi của bát chánh đạo khởi sanh vào lúc đạt thánh đạo hay giác ngộ. Vào lúc đạt thánh đạo hay giác ngộ, 8 yếu tố của bát chánh đạo cùng khởi sanh với một tâm được gọi là đạo tâm. Chữ giác ngộ cũng là một thuật ngữ khó hiểu. Người ta đã dùng chữ giác ngộ một cách tự do, thoải mái, nhưng chỉ một số ít có thể thực sự hiểu được chữ này là gì. Theo Phật giáo, giác ngộ có nghĩa là cùng lúc loại trừ phiền não và trực tiếp thấy rõ Niết Bàn. Thấy rõ Niết Bàn như mặt đối mặt với Niết Bàn. Đối với một thiền sinh hành thiền minh sát, khi họ có tiến bộ từ thấp lên cao, ngày càng đạt được các tuệ giác cao hơn nhờ liên tục tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác như vậy. Đến một lúc nào đó, một loại tâm từ trước đến nay chưa từng có xuất hiện trong tâm họ. Tâm này được đi kèm với một số tâm sở thích hợp, tức là 8 chi của bát chánh đạo. Có một cường lực cực kỳ mạnh mẽ, loại trừ tận gốc mầm mống phiền não. Nghĩa là phiền não sẽ không bao giờ sanh khởi được. Cùng lúc ấy, tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng. Như vậy, giác ngộ hay đạt thánh đạo là những gì xảy ra vào thời điểm mà đạo tâm này khởi sanh, loại trừ mọi mầm mống phiền não và lấy Niết Bàn làm đối tượng. Đây là con đường duy nhất để chứng ngộ Niết Bàn. chứng ngộ Niết Bàn hay đạt Thánh Đạo là một. Chúng ta có thể nói rõ hơn là đạt Thánh Đạo nghĩa là đạt đạo tâm, và chứng ngộ Niết Bàn là đạt quả tâm. Sau đạo tâm thì quả tâm đến ngay, tức khắc theo sau. Đạo tâm là hai hay ba sát na của quả tâm. Nếu có sự hiểu biết chút ít về vi diệu pháp thì bạn sẽ hiểu rõ ràng về vấn đề này. Cần phải nói thêm là đạo tâm và quả tâm đều lấy Niết Bàn làm đối tượng và thấy Niết Bàn một cách trực tiếp. Cả hai thời điểm trên đều được gọi là thời điểm chứng ngộ Niết Bàn. Tóm lại, qua phương pháp tứ niệm xứ, Đức Phật đã dạy chánh niệm là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt mọi khổ đau, đạt Thánh Đạo và chứng ngộ Niết Bàn. Cầu mong các bạn có niềm tin mạnh mẽ vào giáo pháp này, hiểu rõ cách hành trì và tinh cần tu tập để đạt được mục tiêu cao cả nhất.